Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 6. Thanh Hư Chân Nhân lại nói tiếp:
"À, Nhất Dương Chỉ Công hoàn toàn phải dùng khí của Dương Cương, tức là dùng khí nguyên nhân và khí đan điền. Hai khí ấy của con người tập trung vào đầu ngón tay để cấu thành. Nếu đã xuất thủ, bất cứ địch nhân nội công có cao siêu tới đâu mà bị Nhất Dương Chỉ Công điểm phải, thì mấy chục năm rèn luyện võ công đành phải bị phế bỏ hết cả."
Trùng Dương nghe qua thốt nhiên tỉnh ngộ, bèn thưa với sư phụ:
"Như vậy môn Nhất Dương Công nhá này chỉ có hiệu quả khi điểm vào thân thể con người ta mà thôi, phải không? Dám thưa sư phụ."
Câu hỏi của Trùng Dương thật là đã thấu đáo rất nhiều, vì đối với những người đã bản lãnh cao siêu, nhất thủ nhất động của đối phương đều biết trước, một quyền đưa ra, một thế cước đánh tới, họ đều biết hư hay thật. Như vậy đối với một người bản lãnh đã tới trình độ đó thì hễ dễ gì gần được họ để mà điểm ngón tay vào người. Chân Nhân nghe như thế thì có vẻ hài lòng, tươi cười nói:
"Như thế là con đã thấu đáo được một phần nào môn Nhất Dương Chỉ Công. Là một môn võ công tuyệt diệu, nếu luyện tập được tới mức cao siêu ở trong vòng 7 bước có thể điểm trúng địch nhân, khiến cho kẻ địch vô phương chống đỡ. Nhưng mỗi lần phải sử dụng tới môn Nhất Dương Chỉ Công này, người sử dụng phải tiêu hao rất nhiều sinh lực, phải tĩnh dưỡng nhiều ngày mới có thể phục hồi nguyên khí. Bởi thế, nếu không sự gì hết sức nguy hiểm, không thể sơ khoáng mà dụng tới. Sau này nếu còn có luyện thành công phải lưu ý."
Vương Trùng Dương lắng lặng nghe lời thầy dạy một cách chú ý. Kể từ ngày đó, Thanh Hư Chân Nhân bắt đầu mang cách luyện tập môn Nhất Dương Chỉ Công truyền dạy cho Trùng Dương cách rèn luyện. Thứ võ công này là toàn sử dụng thứ Dương Cương Chí Kinh, bất cứ lúc nào cũng phải vận dụng từ ngón tay phát ra. Trước tiên, Thanh Hư Chân Nhân bắt đầu dạy cho chàng biết cách vận khí thổ nạp. Cách vận khí thổ nạp của toàn chân phái Vương Trùng Dương cũng đã khổ công rèn luyện nhiều năm rồi, nhưng lần này còn khó khăn hơn nhiều. Phải làm sao cho thiên địa nhân tam khí điều hành một uy lực thì Nhất Dương Chỉ mới có thể hoàn toàn. Thanh Hư Chân Nhân bắt Trùng Dương vào sâu trong thạch động. Động ở một chỗ thật kín đáo, chỉ còn dư lại một chỗ ngồi thật hẹp, lại dùng một tảng đá lớn che cửa. Lại lúc Chu Bá Thông mang đá che cửa thì cậu tự nghĩ:
"Này có phải là luyện nội công, nói là tỉnh tỏ thì đúng hơn."
Trùng Dương ngồi ở tổng cùng hang đá kín đáo, mới đầu cảm thấy rất khó chịu, vì chẳng những hang đá đã hẹp, lại ở sâu vào trong, thiếu hẳn khí trời và ánh sáng, lại còn lấy đá che đi nữa, thì làm gì còn đủ dưỡng khí. Nếu người thường ngồi độ nửa ngày thì bị ngộp thở mà chết. Trùng Dương hết sức tuân lời chỉ dẫn của thầy, thở hít hô hấp điều hòa có hạn định, vì vậy cứ đóng kín cửa hang như thế thì nhất định không sao chịu nổi. Cũng may mỗi ngày Chu Bá Thông lại mở cửa hang hai lần mang thức ăn vào cho Trùng Dương, lúc đó mới có những trận gió thổi mang vào không khí trong sạch ở ngoài và thổi bớt những uế trọc trong ra. Nhờ vậy sự hô hấp của Trùng Dương mới được khoan khoái một phần. Liên tiếp như thế được 7 ngày, sang đến ngày thứ 8 thì sự ăn uống của Trùng Dương bớt đi chỉ còn có một, và di chuyển cửa hang cũng bớt đi phần nào. Đến lúc đó Trùng Dương đã quen cái không khí và không cảm thấy khó chịu như lúc mới. Tuy rằng sự ăn uống giảm bớt nhưng Trùng Dương cảm thấy tinh thần rất sung túc. Quang âm thấm thoát, ngày tháng thôi đưa, chẳng mấy chốc mà đã được 3 tháng trời. Trùng Dương chịu cực khổ tập trong hang đá, chàng bỗng nhiên thấy có một cảm giác rất kỳ dị. Tuy ở trong hang đen tối như mực, nhưng Trùng Dương nhìn cảnh vật xung quanh thấy rõ ràng như ban ngày. Có thể trông thấy hột cát dưới đất, đồng thời phương thông linh đại, 10 phần minh định, hai tai rất thính. Mỗi một nhịp thở đều nghe rõ mồn một.
Trùng Dương tự biết nội đơn của mình đã luyện thành. Chàng ở trong hang đá liền 6 tháng, 6 tháng trời khổ luyện trong hang chẳng khác chi một hòa thượng khổ hạnh tĩnh tọa. Từ lúc 1 ngày ăn 1 bữa, rồi dần dần 2 ngày ăn 1 bữa, cho đến 3 ngày ăn 1 bữa, đôi mắt và 2 tai thật là linh thính, có thể trông rõ những sự xê dịch của loài côn trùng, nghe muỗi bay ở tận đằng xa. Lúc đó Trùng Dương mới biết, môn Nhất Dương chỉ công của mình đã qua đợt thứ nhất. Chàng liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa, giơ ngón giữa và ngón trỏ nhằm giữa tảng đá phóng thẳng, nghe một tiếng đánh toẹt, tấm đá đã di chuyển đi 2 tấc. Trùng Dương hết sức kinh ngạc, tự nghĩ không dè mình mới dùng lần thứ nhất mà đã ghê gớm như vậy, bèn định thử lại một lần nữa xem sao. Ngờ đâu những khí dương cương không tập trung được, chàng vội vận dụng nội công, vận khí thổ nạp liên tiếp thử mấy lần đều không có hiệu quả. Chàng giật mình kinh hãi, nhưng kịp tỉnh ngộ vì dùng Nhất Dương chỉ công trước tiên, trong lòng không được lo lắng, và mỗi lần sử dụng phải rèn luyện lại ít ngày mới thu hồi được nguyên khí. Trùng Dương nghĩ tới đó thì xếp bằng tĩnh tọa, hô hấp điều hòa để hồi phục nguyên lực. 2 ngày sau linh đài đã dần dần minh tinh, Trùng Dương mới vận dụng Nhất Dương chỉ đâm thẳng vào tảng đá. Lần này uy lực vô cùng ghê gớm, tảng đá đã bắn ra xa tới 4 tấc. Trùng Dương mừng quá, muốn la lên, bỗng thấy hoa mài chóng mặt, buồn té và ngất xỉu. Chàng cả kinh vội tụ lại nguyên khí, nhắm mắt định thần hồi lâu mới hồi tỉnh, sực nhớ lại sư phụ đã căn dặn mỗi lần vận dụng Nhất Dương chỉ công là rất tốn kém nguyên thần, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hoàn chân khí. Trùng Dương vội tỉnh tọa, vận dụng lại nguyên khí trong toàn thân để cho lưu thông khắp cơ thể. Được 1 ngày 1 đêm, chàng ngồi tỉnh tọa, bỗng thoáng nghe tiếng chân người nhẹ nhẹ bước tới. Chàng chú ý lắng tai nghe thì nhận ngay ra tiếng chân của sư phụ. Chàng nghe rõ, chân nhân nói: "À, Trùng Dương, thật là thiên địa kỳ tài trên đời hiếm có. Ta tưởng ít nhất phải khổ luyện hàng năm trời thì mới có thể thì được môn Nhất Dương chỉ công, không dè mới có 6 tháng mà đã luyện được tới đợt thứ 2, như thế chỉ 3 tháng nữa có thể ra khỏi hàng đa." Trùng Dương nghe đến đây bỗng thấy tảng đá lại di chuyển che lấp cửa hàng như trước, lại nghe thấy Chu Bá Thông hỏi:
"Thưa sư phụ, sư huynh con đã bao ngày vất vả luyện tập môn Nhất Dương chỉ công, nay mới làm di chuyển được có 6 tấc mà sư phụ lại lấp đi, khiến cho sư huynh con phải mất bao nhiêu công lực nữa."
Nghe tiếng cười ha hả của chân nhân cắt ngang:
"Con biết gì, không đến 3 tháng nữa sư huynh con có thể làm cho tảng đá này đổ xuống đất, tới lúc đó là đại công đã thành rồi."
Trùng Dương nghe thấy tiếng chân hay sư đồ trở ra ngoài, nhớ lại lời sư phụ đã nói chỉ 3 tháng sau mình đã thành công môn Nhất Dương chỉ công, thì trong lòng biết bao vui mừng phấn khởi. Qua 2 ngày sau, Trùng Dương lại ra tay thử một lần nữa. Sau khi vận dụng Nhất Dương chỉ công và đâm thẳng vào phiến đá, nghe đánh xoẹt một tiếng, phiến đá to lớn đã di chuyển 6-7 tấc. Mà 2 lần trước chàng đã sử dụng đến 2 lần mới được như thế, thì biết rằng công lực của mình đã tiến gấp đôi. Như thế, cứ cách 2 ngày Vương Trùng Dương lại sử dụng Nhất Dương chỉ 1 lần. 1 tháng sau, chàng đã có thể di chuyển tảng đá đi chừng 1 thước. Nhưng mỗi lần chàng di chuyển tảng đá thì Thanh Hư chân nhân lại mang tảng đá đặt về chỗ cũ. Đến tháng thứ 3, Trùng Dương vận Nhất Dương chỉ nhằm thẳng tảng đá đâm tới, một tiếng đánh rầm như trời long đất lở, tảng đá đã đổ hẳn sang bên. Thanh Hư chân nhân vui vẻ cất tiếng cười ha ha:
"Hay lắm, hay lắm, Nhất Dương chỉ công co của con đã luyện thành rồi."
Trùng Dương dùng Nhất Dương chỉ công đánh đổ tảng đá xong, từ trong hang nhảy vọt ra, nhìn vào phiến đá thấy lỗ sâu lỗ chỗ, nông sâu và không nhất định. 3 tháng đầu chỉ sâu vào độ vài phân, bắt đầu từ tháng thứ 4 sâu vào độ chừng 1 tấc, đến mấy tháng gần đây đã vào tới 5 tấc. Chu Bá Thông hết sức kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, lắc đầu le lưỡi:
"Ê trời ơi, thứ võ công này chắc đệ tử có khổ luyện tập cả một đời người chắc cũng không thể nào thành công được."
Dù Bá Thông nói rất đúng, vì Trùng Dương Mai nhờ ăn được trùng sâm nên nội công rất cao mới có thể luyện tập nổi. Sau này tất cả các đồ đệ của Trùng Dương là toàn chân thất tử, không một ai luyện thành. Về thế và về môn, Nhất Dương Chỉ Công bị thất truyền, nhưng đó là chuyện hồi sau sẽ rõ. Vương Trùng Dương sau khi luyện thành môn Nhất Dương Chỉ Công, Thanh Hư chân nhân hết sức vui mừng, mười phần khen ngợi, lại truyền thụ thêm cho Khẩu Huyết về cách vận dụng. Ước chừng nửa năm nữa, lúc đó Thanh Hư chân nhân lại cho Trùng Dương hạ sang. Trước khi lên đường, Thanh Hư chân nhân căn dặn:
"À Đồ Nhi, lần này ta cho con hạ sơn lần thứ ba. Từ nay có môn võ công Nhất Dương Chỉ Công thì con đã trở thành võ lâm đệ nhất, không còn ai là địch thủ của con. Bao nhiêu võ công của toàn chân phái ta đã truyền hết cho con, nhưng con phải nghe ta, không được sử dụng võ lâm làm điều tàn bạo hay áp bức thế cô, con phải làm điều nghĩa. Vì đời trừ bạo, vì đời mà trừ bạo, giúp kẻ không cùng, cải hóa người gian ác, vạn bất đắc dĩ mới dùng tới võ công, không nên trái lời ta dặn."
Vương Trùng Dương kính cẩn lắng tai nghe lời vàng ngọc của lời của thầy dạy bảo. Thanh Hư chân nhân nói:
"Lần này xuống núi con phải đi thẳng tới Bắc Phương."
4 năm về trước, Trùng Dương đã từng đi về phương Bắc, nhưng mới đi tới tỉnh Tề Lỗ, tức vùng Sơn Đông bây giờ. Lần này Thanh Hư chân nhân lại căn dặn:
"Con à, phải đi đến U Yên, nhất là tới Trường Thành, một vùng yên triệu từ xưa tới nay có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt cần phải kết giao."
Trùng Dương tuân lời thầy dạy, bái biệt sư phụ ra đi. Chu Bá Thông theo tiễn sư huynh tới ngoài 10 dặm. Một tháng sau, Trùng Dương đi đến tỉnh Yên Kinh, tức Bắc Kinh bây giờ. Bắt đầu từ đời Tống khai quốc, Yên Kinh không có trong bản đồ Trung Quốc. Đời Ngũ Đạo Tàng, Hậu Đường Tàng, đại tướng Thạch Kính Đường muốn lên làm vua, xin nước Khiết Đan giúp đỡ diệt được Hậu Đường, cắt Yên Vân thành 16 cho nước Khiết Đan, tức là nước Liêu sau này. Thủ đô nước ở tại Yên Kinh, nhà Tống mới khai quốc có mang quân chinh phạt mấy lần nhưng đều thất bại. Đến đời chống Tống Chân Tông, nước Liêu lại đem binh đến xâm phạm, bắt buộc vua Tống phải thuần phục. Mãi đến đời Bắc Tống mới khuất phục được nước Liêu. Lúc Trùng Dương đến Yên Kinh, nước Liêu vừa bị nước Kim tiêu diệt, vua nước Kinh đổi tên thành là Thượng Kinh. Trùng Dương từ Thừa Thiên môn định vào thành, bỗng trông thấy một đám người quần áo lam lũ, mặt mày dơ bẩn, đằng sau lưng người nào người nấy đều mang một cái bị. Từ cách ăn mặc và đồ dùng của họ, ai cũng có thể biết đó là một đám khất thực. Nhưng trong mỗi người đều có cầm một chiếc gậy ngắn sơn màu đỏ chói. Vương Trùng Dương đã thấy kỳ lạ. Đi được một quãng nữa thì gặp một đám đông khác tay cũng cầm cây gậy màu đỏ như trên, không dằn được tính tò mò. Chàng lại gần hỏi một ông lão bán bánh ở cạnh đường: "Lão bá, những người hành khất này có chuyện chi vui mừng nên họ mới cầm những cây gậy màu đỏ, có phải thế không?" Người bán bánh gật đầu cười nói:
"Đúng lắm, ngày hôm nay là ngày đại hội của khất bang. Tất cả các người ăn mày ở Yên Kinh đều tụ họp tại Tây Sơn, ngoại Châu Thành, cử đại hội để bầu bằng người ban chủ. Là ngày vui mừng của họ nên ai ai cũng cầm cây gậy màu đỏ."
Trùng Dương lấy làm lạ, bèn nói:
"Ồ, thật là kỳ lạ ha. Đến đi khất thực mà cũng có ban chủ hay sao?"
Lão trưởng bán bánh cười:
"Khất thực tuy là ngày hèn hạ nhưng cũng có ban chủ cầm đầu chứ. Cũng như chúng ta có hoàng đế, công tử hãy đến Tây Sơn mà coi bọn họ chọn ban chủ thật là náo nhiệt. Cái ban chọn người ban chủ là phải tỉ thí tài nghệ, người nào võ công cao nhất mới được chọn làm ban chủ."
Trùng Dương nghe nói có cuộc tỉ thí võ nghệ thì xiết bao vui mừng, tự nghĩ:
Thật hay cho ta, gặp dịp cái ban cử hành đại hội để chọn ban chủ, ta phải tới đó xem võ công của họ cho biết."
Nghĩ đoạn, chàng cảm tạ ông lão bán bánh và không vào thành nữa, đi thẳng ra Tây Sơn xem đại hội ăn mày. Tây Sơn là một vùng ngoại ô Yên Kinh, là một nơi có nhiều danh lam thắng cảnh. Tới nơi Trùng Dương đã thấy có mấy ngàn người ngồi vòng quanh tại đấy, già có trẻ có, ăn mặc rách rưới, mặt mày lam lũ, toàn là những người khất thực. Người nào người nấy đều ngồi trên chiếc bị, tay cầm gậy ngắn sơn màu đỏ, đồng vô số kể tới 6-7 ngàn người. Tất cả ngồi im, không ai nói chuyện to nhỏ gì cả. Trùng Dương liếc mắt quan sát. Chàng bỗng giật mình kinh ngạc, tuy họ ngồi như vậy mới thoạt trông cứ tưởng như thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy là họ đã ngồi theo thế trận thái cực ất tự đồ. Chính giữa có một cái vòng tròn nhỏ, trong đó 16 người ngồi nghiêm chỉnh. Chàng đoán chắc đó là các vị lãnh tụ của cái bang Nam Bắc. Có mấy người nét mặt thanh tú, tuổi còn trẻ, mấy người thì tuổi đã quá lục tuần, đầu tóc bạc phơ, râu mày trắng xóa. Tất cả 16 người ngồi chỉnh tề oai nghiêm, chính giữa họ đặt một cây gậy lục trúc trượng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cây trượng đó. Bỗng thấy 16 vị lãnh tụ đều nhất thời đứng dậy, hướng mặt về Tây Sơn, cung kính sụp lại mấy lại, rồi mới quay mình trở lại. Một vị lão trượng có vẻ nhiều tuổi nhất trong đám đó, râu tóc bạc phơ, cất tiếng sàng sảng nói lớn:
"Thưa quý hữu, hôm nay là ngày chúng ta bầu ban chủ. Tất cả quý hữu đã ở trong 16 tỉnh Nam Bắc họp tại đây. Lúc khu ban chủ còn sinh tiền, chưa kịp chỉ định cho ai thừa kế, thì đột nhiên từ trần. Bởi thế nên chúng ta phải bầu lại một vị ban chủ tuyệt đối công bằng. Nghĩa là bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền tham gia ứng cử, miễn là phải mang cái tuyệt kỹ công phu của mình ra thi thố. Người nào bản lãnh cao siêu hơn hết thì sẽ được tất cả mọi người ủng hộ, được nhận cây lục trúc trượng này và trở thành ban chủ."
Vì lão trượng đó nói xong, mọi người đều vỗ tay hoan hô cổ vũ, vang lên như sấm, quyền náo vô cùng. 16 người ngồi giữa đều là những tay cao thủ đại diện cho 16 tỉnh, toàn là những người bản lãnh cao cường, võ công trác tuyệt. Vị lão trượng vừa cất tiếng nói là người cầm đầu cái bang của tỉnh Hồ Nam, tên Tề Kim Trung, biệt hiệu Thiết Hành Cước. Mấy người lãnh tụ của cái bang các tỉnh ngồi chung quanh đấy thấy Tề Kim Trung dứt lời thì đồng thanh nói:
"Ê Tam Công Công, lão huynh là người đức hạnh, rất xứng đáng là ban chủ của chúng ta rồi."
Tề Kim Trung dỗ dàng gạt đi:
"Ê, xin đừng nói thế. Tuy Liệt Vị có lòng yêu mến, nhưng đã có câu Trùng Dương sống sau Sô sống trước, hào kiệt anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi lão phu đã quá già rồi, đã trở thành vô dụng, đâu còn dám đảm trách chức vụ ban chủ. Hôm nay đông đủ các anh hùng hào kiệt, xin các vị hãy biểu diễn công phu của mình để toàn thể chúng ta bầu chọn làm người ban chủ."
Vừa dứt lời, ở trong đám hành khất bước ra một người trạc độ tứ tuần, đầu cạo trọc lóc, mình gầy ốm xanh xao nhưng hai đôi mắt sáng như điện. Hắn bước tới trước mặt 16 vị lãnh tụ cái bang, chắp tay vái dài rồi nói:
"Tại hạ hội chu, tuy bản lãnh chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng xung phong ra thi thố một vài tài mọn, xin Liệt Vị chớ cười."
Mọi người nhìn và nhận ra đó là Chu A Tú, đã từng có tiếng trên giang hồ thuộc cái bang tỉnh Hồ Bắc. A Tú còn có biệt hiệu là Lại Đầu Quỷ. Mọi người lại vỗ tay hoan nghênh, cổ vũ vang lên như sấm. Tề Kim Trung giơ tay cao tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi nói:
"Không nên khách khí, Chu Quỳnh hãy biểu diễn võ công để mọi người thưởng lãm. Nếu võ công cao siêu thì chúng tôi sẽ tôn Chu Quỳnh lên làm ban chủ."
A Tú đáp: "Không dám, không dám, tiểu đệ ra đây cốt để mua vui, mới đầu cho cuộc biểu diễn mà thôi, chứ tài nghệ của tiểu đệ có ra cái trò gì, chỉ làm cho cười cho Liệt Vị, xin miễn thư."
Dứt lời, A Tú mang 3 phiến đá lớn, một phương phiến ước nặng 50-60 cân. Đoạn họ Chu hai tay bê một phiến đá tung lên cao ước hơn 3 trượng. Đến lúc phiến đá rồi xuống, họ Chu đưa đầu ra hứng chịu, một tiếng ầm khô khan phát ra, viên đá trúng đầu họ Chu bật phở ra thành nhiều mảnh vụn bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Trùng Dương thấy vậy cũng thầm kính phục và biết họ Chu đã dùng thế võ công đầu chùy quán đỉnh, nội công hắn ta đã luyện tới mức đó cũng quả là mất nhiều công phu. Lại thấy Chu A Tú bưng phiến đá thứ hai tung lên trời. Lần này họ Chu dùng nhiều sức mạnh nên phiến đá to ấy bay vút lên không trung cao ước chừng 5-6 trượng. Khi tảng đá rơi gần xuống đất, mọi người đinh ninh họ Chu lại dùng chiếc đầu rắn như sắt để đối phó. Nhưng không ngờ họ Chu đã lộn đầu xuống đất, dùng hai chân đá ngược trở lại. Một tiếng bóp khô khan vang lên, phiến đá bị hai ngọn chân của họ Chu đạp mạnh vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Họ Chu lộn phát người lại nhanh như cắt, tung nốt phiến đá thứ ba lên, và khi phiến đá rơi xuống, Chu A Tú đưa ngực ra đỡ, nghe đến tiếng bùng một tiếng, đá cũng vỡ tan tành. Lúc đó mọi người đều vỗ tay lên trầm trầm và có nhiều tiếng hô to:
"Ê, hảo thần lực, hảo thần lực!"
Nhất là cái bang ở Hồ Bắc có người quát lớn:
"A Chu ca ca, đáng làm bang chủ lắm!"
Trong cái bang tỉnh Giang Tô có tiếng cười ha hả:
"Ha ha ha ha, khoan đã! Tại hạ tài hèn, nhưng cũng xin biểu diễn vài môn võ công để quý vị coi chơi."
Vừa dứt lời, một người tuổi ngoại tứ tuần, nét mặt trắc treo xanh lét như dưa leo, đầu tóc rối bù, người gầy như cây tre từ trong bước ra. Chu A Tú nhận ra người đó là Kim Tăng Nguyên, có biệt hiệu là Lãnh Vô Thường, có tiếng trong võ lâm nhưng ít cùng giao dịch với ai. Chu A Tú cũng không dám coi thường, vội chắp tay vái chào rồi nói:
"Kim đại ca, chắc có điều chi chỉ giáo."
Kim Tăng Nguyên cũng chắp tay đáp lễ và nói:
"Vừa rồi Chu huynh dùng nội công phá tan phiến thạch phả là nội công phi thường, khiến ai cũng kinh phục. Tiểu đệ cũng xin hiến một thuật ngọn, là tiểu đệ đứng nguyên bất động. Nếu Chu huynh dùng đầu hút 3 lần đẩy lùi được 1 bước thì tiểu đệ mới bái phục."
Mọi người thấy Kim Tăng Nguyên đưa ra điều kiện kỳ lạ như vậy thì vỗ tay ầm ầm cổ vũ. Kim Tăng Nguyên lại quay ra nói với anh em cái bang Giang Tô:
"Ê các anh em, anh nào có chén xin lấy cho tôi 2 bát nước đầy lại đây."
Không hiểu Kim Tăng Nguyên định làm trò gì, nhưng lập tức có thanh niên ở trong cái bang Giang Tô đã đi mượn 2 cái chén chứa đầy nước mang tới cho Kim Tăng Nguyên, hai tay cầm chén nước đầy, đứng bình tĩnh, thần nghiêm chỉnh nói:
"Không cứ Chu huynh dùng sức mạnh đẩy lùi tôi, mà Chu huynh làm cho người tôi hơi nhúc nhích, 2 chén nước này sánh nước ra ngoài 1 giọt, cũng kể như tôi chịu thua."
Mọi người lại vỗ tay ầm ầm khen ngợi Tăng Kim Nguyên. A Tú thấy Tăng Kim Nguyên cầm 2 chén nước trên tay và thách đố mình như thế, tỏ ra đối phương có vẻ khinh thường, thì không sao nén được lòng tức giận. Tuy cũng tự biết rằng Kim Tăng Nguyên đã luyện được một môn võ công nổi tiếng trên giang hồ là âm nhu, nhưng với điều kiện mà họ Kim đưa ra chẳng có gì là nguy hiểm cả, thì cười nhạt mà rằng:
"Kim huynh đệ, đã từng nghe tiếng của huynh từ lâu, nhân dịp này tôi cũng xin thử sức phen."
Nói xong, Chu A Tú công người nhắm ngay ngực Kim Tăng Nguyên, tận lực hút thẳng đầu vào. Mọi người đã vừa thấy cái đầu thật lợi hại, tuy không nói ra nhưng hết thảy đều nghĩ thầm: dù cho nội công của Kim Tam Nguyên có giỏi tới đâu thì không bị thương là may lắm rồi, chứ với tấm thân gầy gò ốm yếu như thế làm sao đứng cho vững trước sức hút ngàn cân. Nhưng không có ai ngờ đầu của Chu A Tú hút vào ngực của họ Kim như hút vào một đống bông gòn mềm nhũn, chẳng phát ra một tiếng động nào cả. Kim Tam Nguyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích, 2 bát nước đầy trên tay cũng chẳng sánh ra 1 giọt nào. Cái bang trong Giang Tô vỗ tay hoan hô nhiều nhất. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, Chu A Tú hít hơi tập trung nguyên khí vận dụng lên đầu, nhằm thắng bụng Kim Tam Nguyên lao tới, sức mạnh như vũ bão, có thể vào núi núi tan. Chu A Tú định nên phen này có thể hạ được họ Kim để gỡ danh dự, nào ngờ Kim Tam Nguyên phình bụng lên như cái trống đỡ lấy đầu của họ Chu rồi thoát bụng vào. Chu A Tú như cảm thấy có một sức mạnh vô hình giữ chặt đầu mình, muốn rút ra cũng không có được. Hai bên thái dương đau buốt, họ Kim phình bụng ra một cái thật mạnh, Chu A Tú bật văng ra xa có tới 1 trượng rồi ngã ngầu xuống đất. Toàn thể cái bang đều vỗ tay hoan hô, Kim Tam Nguyên ầm ầm như sấm dậy. Thẹn quá hóa giận, không nghĩ đến sự cam kết là chỉ được 3 lần dùng đầu công, không được dùng quyền cước, Chu A Tú quật mình đứng lên, chẳng nói chẳng rằng tung ngay một ngọn cước nhằm tay phải của Kim Tam Nguyên phóng tới. Mọi người đều ồ lên phản đối. Ngọn cước chỉ cách tay Kim Tam Nguyên trong vài tấc, Lãnh Vô Thường đã nhích tay áo. Trong tay áo vụt ra một con rắn màu hoa lục nhắm ngay mu bàn tay Chu A Tử mổ tới nhanh như chớp. Không trục chân về, Chu A Tử hét lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Kim Tam Nguyên đương nhiên dùng rắn độc hại người. Cái bang hồ bắt nhau nhau lên phản đối để hết sức căm phẫn. Đồng thời có mấy tay hảo thủ sắn tay áo xông ra, ý quyết cùng Kim Tam Nguyên một phen sinh tử. Cái bang giang tô cũng nhau nhau bên vực Kim Tam Nguyên. Hai bên đều hùng hổ, tưởng hai bên sẽ gây ra một trận tranh đấu giữa hai phe cái bang thiết hành cước. Tề Kim Trung thấy tình hình như vậy, liền lập tức cầm cây gậy lục trúc trượng đập mạnh xuống đất ra lệnh:
tất cả anh em hãy ngồi xuống, chúng ta còn gia pháp, không nên làm mất trật tự.
Tất cả người trong hai phe đều đứng nghiêm và đồng thời cúi đầu về lục trúc trượng, vái một cái lui về chỗ cũ. Mọi người im lặng nghe Tề Kim Trung phân xử. Thoạt tiên, Tề Kim Trung ngó Kim Tam Nguyên hỏi:
tại sao người lại phạm vào luật tỉ võ, dùng độc xà hại người?
Tam Kim Nguyên hướng về thiết hành cước kính cẩn thưa:
kính thưa tiền bối, vì họ Chu phạm kỷ luật, trước tỷ thí tiểu bối đã giao kích, hứa chịu cho Chu A Tú tam hạ đương đầu và không được dùng quyền cước. Họ Chu ứng chịu, hai lần tấn công thất bại, hắn tự tiện dùng quyền cước nên bất đắc dĩ tiểu bối phải tung con rắn để tự vệ. Tức là dĩ nha hoàng nhà, thưa các vị tiền bối, như vậy có phải không?
Trùng Dương nghe lão họ Kim nói như vậy thì tự nghĩ: tên họ Kim này khẩu khí thật cuồng ngạo, lão có vẻ coi mấy vị trưởng lão của cái bang trông vào đâu cả. Lúc này 16 vị lãnh tụ cái bang trưởng lão tuy biết rằng lời nói của Kim Tam Nguyên quá cưỡng, nhưng Chu A Tú vì phạm luật giao đấu trước nên không biết nói thế nào, thật là tả vi hữu nan. Xin lỗi, tả hữu vi nan. Tề Kim Trung hừ một tiếng rồi nói:
thôi được, không cần phải kể phải trái. Kim Tam Nguyên hãy lấy thuốc giải cứu cho họ Chu đã.
Kim Tam Nguyên ung dung lấy trong bình đựng thuốc đeo ở bên người ra hai viên, gọi hai người Tiểu Khải đến vực họ Chu, dùng cách trong thuốc trong uống ngoài xoa để cứu chữa. Lúc đó đùi của Chu A Tú đã sưng húp lên bằng cái vải nước, đau nhức vô cùng. Chu A Tú trong lòng hết sức căm phẫn họ Kim nhưng không làm gì được. Sau khi hai Tiểu Khải cho Chu A Tú uống thuốc và xoa bóp thì đùi của họ Chu xẹp đi, từ từ hoàn hảo. Hai người đỡ Chu A Tú vào trong ngồi chung một chỗ với cái bang Hồ Nam nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc đó Kim Tam Nguyên có vẻ mãn ý, đường đường tự đắc đứng ở giữa vòng nói to:
còn vị nào tài nghệ cao siêu, xin mời đây ra đây cho tại hạ lãnh giáo.
Kim Tam Nguyên vừa dứt lời thì trong cái bàn phía nam bước ra một người cũng mình mẩy xanh xao, trạc độ 30 tuổi, cất tiếng cười ha hả:
Kim lão tam, tiểu đệ muốn yêu cầu lão huynh hãy đem theo cái con rắn đó ra đây cho liệt vị cùng xem có được không?
Người nói đó trong cái bang thuộc tỉnh An Huy tên Lộ Ngũ, trên giang hồ nổi tiếng về thuật khinh công nên có thêm biệt hiệu Truy Phong Lộ Ngũ. Tuy vậy trong cái bang An Huy, chàng chỉ thuộc về hàng tiểu bối, thế mà cũng ngang nhiên ra tỷ thí với Kim Tam Nguyên. Họ Kim thấy Lộ Ngũ bước ra và bắt mình phải bỏ rắn cho hắn coi thì cười nhạt một tiếng mà rằng:
Ngũ ca, có phải chính huynh cũng nuôi rắn độc nên muốn đem già đỏ rắn của đệ chăng?
Thường thường những người cái bang ở thời Bắc Tống đều có bản lãnh điều khiển rắn. Họ dùng mồm hoặc ống tiêu bắt rắn làm trò chơi cho mọi người xem để tiện việc xin tiền. Lộ Ngũ cười và đáp:
Kim Tam gia, tiểu đệ đây chỉ thuộc hạng tiểu bối, bản lãnh kém cỏi nhưng rất ghét các loại trường trùng. Chỉ có một người bản lãnh như Kim ca, hà tất phải dùng rắn độc để hại người? Tiểu đệ tuy bất tài cũng xin đánh chết hai con độc xà đi để diệt trừ hậu hoạn.
Kim Tam Nguyên trong lòng hết sức tức giận nhưng cũng gượng cười lớn một tiếng có vẻ kiêu ngạo và nói:
Lộ Ngũ, người định đánh chết con rắn của ta hay lắm đây, ta cho ngươi xem hai con rắn, và ta thử coi mày có đánh chết nó như thế nào.
Nói xong, Kim Tam Nguyên cuốn tay áo lên, đã thấy hai con rắn màu lục xanh biếc cuốn ở hai cánh tay. Giống rắn này gọi là thanh trúc xà, một thứ rắn tối độc, thân thể nhỏ bé như cây trúc, ít người trông thấy con nào dài đến một thước, nhưng đến nay họ trông thấy đôi thanh trúc xà dài tới ba thước, thì bảo sao mà chẳng ai ngạc nhiên. Đôi thanh trúc xà này Kim Tam Nguyên đã nuôi hơn 10 năm nay. Lúc đó hai con rắn thấy người lạ đều cất cao cổ lên thở phì phì, Trì Phong Ngộ lộ ngủ chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi. Hắn điềm nhiên nói với Kim Tam Nguyên:
Kim lão gia hãy giữ gìn chúng cho cẩn thận, tôi chỉ đếm từ 1 tới 10 là đánh chết con rắn ở bên tay trái lão huynh, và tôi đếm thêm 10 tiếng nữa thì con rắn bên tay mặt của huynh cũng chết nốt. Cách đánh rắn của tôi cũng đơn giản, tôi chỉ dùng 1 cây roi bằng cây roi mây này thôi.
Trì Phong lộ ngủ vừa nói dứt câu, chư bang đều hoan nghênh như tràng pháo nổ, và lại có tiếng người cổ vũ:
Như vậy thì bản lĩnh quả cao cường.
Nghe thấy lộ ngủ nói đếm chỉ 20 lần mà đã đánh chết cặp rắn của mình đã nuôi trên 10 năm, thì Kim Tam Nguyên vừa giận vừa tức nói:
Hay lắm, quả thật là hậu sinh khả quý. Họ Kim tôi lặn lội trong chốn giang hồ trên 10 năm nay, chưa ai hại nổi cặp rắn này. Nhưng cũng xin nói dứt khoát, nhà ngươi chỉ được dùng cây roi mây đánh nó, chứ tuyệt đối nhà ngươi không được dùng ám khí hãm hại. Nếu mày sai lời hứa thì ta quyết không thể tha thứ được.
Lộ ngủ mỉm cười gật đầu:
Được, tiểu đệ xin nhận lời và xin chú ý để bắt đầu.
Nói dứt lời, lộ ngủ rút 1 cái roi mây nhỏ bằng ngón tay, bề dài chừng 3 thước, vút lên trên không phát ra 2 tiếng chiêu chiếu. Kim Tam Nguyên vừa giang hai tay ra, lộ ngủ quát lên 1 tiếng vung kích cây roi mây, đồng thời tay trái của lộ ngủ phẩy 1 cái đã bắn luôn ra 2 cây kim vào tay trái của Kim Tam Nguyên đúng ngay khúc trì huyệt. Họ Kim thật không sao ngờ tới, cánh tay bị tê dại đi, chỉ thấy lộ ngủ đếm 1-2 cây roi mây của họ ngủ đã đánh vút xuống ngay vào con rắn phía bên trái của Kim Tam Nguyên. Các loại rắn độc rất kỹ với cây mây, con rắn bị đánh đau quá, quẩy mạnh 1 cái đã buông tuột xuống đất. Lộ ngủ đếm tiếng thứ 3, con rắn vừa mới cất đầu lên, thì cây roi mây của họ lộ đã đánh trúng vào đầu. Con rắn nghe cái bóp 1 tiếng, đầu con rắn đã nát bét, con rắn dễ dụa vài cái thì nằm ngay đơ chết liền tại chỗ. Như thế trước sau lộ ngủ chỉ đếm mới tiếng thứ 3 đã đánh chết 1 con thanh trúc xà của Kim Tam Nguyên, mọi người đều vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Kim Tam Nguyên cánh tay trái bị chim kim châm của lộ ngủ bắn nhầm hay còn tê buốt, lại thấy con rắn quý của mình bị đánh chết thì quát to:
Ê tiểu tử họ lỗ kia, chưa chi mà mi đã sai lời hứa.
Nói chưa hết câu, bỗng thấy cánh tay mặt của mình lại đột nhiên bị tê buốt, không còn cựa quậy gì được. Thì ra trong lúc bất ngờ, tay mặt của họ Kim đã bị lộ ngủ phóng kim châm vào đúng huyệt. Ngay lúc ấy Trì Phong lộ ngủ đếm lên 1 tiếng, cái roi mây đã vút đánh vèo 1 cái trúng ngay con rắn thứ 2 ở bên cánh tay phải của Kim Tam Nguyên, con rắn này rơi xuống đất. Lộ ngủ đã đếm tiếng thứ 2 thì ngọn roi quất trúng giữa lưng con rắn, và tiếng thứ 3 thì đầu rơi. Con rắn đã bẹp dí cái đầu, chết cong queo trên mặt đất. Tất cả cái bang đều vỗ tay hoan hô, tiếng vang lên như sấm. Hồi thứ 6, Tây Sơn Quần Hiển Tuyệt Nghệ. Kim Tam Nguyên lúc ấy đã nhổ được 4 cây kim châm, quát lớn:
Tiểu tử, mày đã sai lời thật có cam kết, dám cả gan dùng ám khí, hãy coi đây.
Nói dứt lời, họ Kim đã nhắm tả thái dương huyệt của lộ ngũ đánh xuống 1 chưởng lẹ như chớp. Trì Phong lộ ngũ nhúng mình nhảy giọt ra đằng sau tránh thoát, cười lớn:
Kim lão tam ơi, tôi đâu có dùng ám khí đánh chết thanh xà trúc của lão huynh, tôi chỉ bắn vào cánh tay của huynh đấy chứ.
Tất cả mọi người đều cười ồ cả lên, càng thêm tức giận. Mặt của Kim Tam Nguyên lúc đó đổi ra sắc đỏ, lồng lộn như mãnh hổ trổ hết tài nghệ hoa quyền, dùng lồng hổ hoa thượng quyền đánh như gió bão, nhắm ngay lộ ngũ đánh liên tiếp luôn mấy thế cực kỳ hiểm ác. Lộ ngũ tả nhảy hũ
xin lỗi, Lộ Ngũ tả nhảy hữu tránh, dùng tuyệt kỹ khinh công nhanh lẹ như con vượn, thoát trước thoát sau, dùng thế tiểu khảo miên nhuyễn để tránh né lối tấn công vũ bảo của họ Kim. Kim Tam Nguyên càng nổi giận đùng đùng, gầm thét như hổ giống voi gầm, hòa tích quyền lăng xả vào tấn công Lộ Ngũ không rời một bước. Chưởng phong bay ra vù vù, gió như lốc nhắm ngay vào những tử huyệt của họ Lộ công kích. Luận về công lực thì Kim Tam Nguyên còn cao hơn họ Lộ một bậc, nhưng Lộ Ngũ thập phần tinh tế. Trước hết để tiêu diệt được hai con rắn độc của họ Kim, lại dùng lời lẽ khiêu khích khiến cho Kim Tam Nguyên nóng nảy mất hết bình tĩnh. Ngoài ra nhờ Lộ Ngũ đối phó bằng cách du đấu có thủ không có công, cốt làm tiêu hao công lực của đối phương, lúc đó Lộ Ngũ lại dùng bài Bát Bộ Cản Thiên múa lên trông thật là ngoạn mục. Kim Tam Nguyên tấn công ở đông thì họ Lộ nhảy sang phía tây, họ Kim tấn công ở phía tây thì Lộ Ngũ nhảy nhà sang phía đông, cứ nhảy nhót trận đấu đã được ngoài 30 hiệp. Kim Tam Nguyên xòe tay, nằm ngón tay hơi cúp vào như móng chim ưng, dùng cầm nã thủ chụp vào huyệt mạch của Lộ Ngũ, nhưng không ngờ Lộ Ngũ đánh thế ấy chỉ là thế hư. Bàn tay của Kim Tam Nguyên vừa xòe ra định bắt lấy họ Lộ thì Lộ Ngũ đã thu tay quyền về và tung ngay hai ngọn quyền ương cước lẹ hơn chớp nhoáng. Người ta chỉ nghe hai tiếng pinh pinh, Kim Tam Nguyên đã lãnh đủ hai cái đá bằng trời giáng. Nội công của họ Kim đã tới bậc cao thâm, nên hai ngọn cước của Lộ Ngũ phóng tới bậc cao thâm, nên hai ngọn cước của Lộ Ngũ phóng tới mạnh có thể tới đẩy mấy trăm cân mà chỉ thối lui lại có mấy bước. Lộ Ngũ thấy bản lãnh của họ Kim như thế chẳng dám coi thường, vội dùng luôn thế Kim Lý Xuyên Ba nhảy vọt ra ngoài. Kim Tam Nguyên lúc đó nộ khí xung thiên rút ngay ở lưng ra thiết liên hoàng, vùng tích lên phát ra những tiếng loang xoảng đinh tai nhức óc, một đạo hào quang trắng toát bay ra như chớp như lòe. Nguyên cái thiết kim hoàng của họ Kim làm bằng một thứ thép cực kỳ tốt, tất cả là 18 cái vòng, mỗi cái bằng cái chén uống nước trà, móc nối với nhau. Khi múa lên cái nọ đụng vào cái kia làm cho đối phương mất hết tinh thần, lại thêm những cái vòng đó sáng quá, phản chiếu ánh sáng như gương soi, nhấp nhoáng như điện, càng làm cho địch thủ bị hoa mắt. Thật là một thứ khí giới vô cùng lợi hại. Vừa rút thiết liên hoàng lên, họ Kim dùng ngay thế loạn đả kim kê, và tiếp theo thế thiết châu liên hoàng, nghe soạt soạt hai tiếng, đầu nhọn thiết liên hoàng như con rắn quất vào lưng và quét luôn xuống hai chân của Lộ Ngũ. Trùy phòng Lộ Ngũ chẳng dám coi thường, vội rút luôn cây đằng cung, dùng ngay thế mai hoa lạc địa, cúi người xuống tránh thế tấn công ở trên, đồng thời vung tròn cây cung đổ lưng ở phía dưới. Một tiếng chát đinh tai nhức óc, hai thứ binh khí đánh vào nhau quá mạnh, Trùy phòng Lộ Ngũ thấy hai tay tê buốt thì biết rằng nỗ lực của họ Kim thật là ghê gớm, nên hết sức đề phòng cố tránh sự va chạm tới binh khí của họ Kim. Thấy Lộ Ngũ đỡ được hai thế hiểm độc của mình, Kim Tam Nguyên trong bụng cũng khen thầm. Không để cho Lộ Ngũ thu công về, Kim Tam Nguyên đã quát lên một tiếng thật lớn, dùng luôn thế bạch hạc xung thiên đưa thẳng ngọn thiết hoa hoàng vào bách đường huyệt của họ Lộ. Trì phòng Lộ Ngũ thất kinh, vội dùng thế mãng xà thiên phiên thân nhảy vọt về phía sau Kim Tam Nguyên. Thân pháp của Lộ Ngũ quả thật là nhanh nhẹn, thừa cơ họ Kim chưa kịp hồi bộ, Lộ Ngũ đưa ngay đầu côn nhằm vào huyệt thẩm âm huyệt ở bên tay trái họ Kim chọc tới nhanh như chớp. Họ Kim bị đâm trúng huyệt thấy hoa mắt đầu choáng, toàn thân tê buốt, cây thiết hoa hoàng rời khỏi tay, nghe xoảng một tiếng, đồng thời họ Kim cũng ngã lăn ra đất không sao gượng được. Tất cả mọi người trong cái bàn đều cười ồ cả lên. Ngoại trừ cái ban Giang Tô hơi phẫn nộ, còn tất cả mọi người đều lấy làm bằng lòng, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Bị cái ban trưởng lão tuy không nói ra nhưng cũng một lòng nghĩ rằng lãnh vô thường Kim Tam Nguyên cũng đáng để Lộ Ngũ giáo huấn một phen cho bớt tính kiêu ngạo. Tánh kiêu kỳ hống hách của Kim Tam Nguyên làm cho ai nấy đều ghét. Họ Kim tự cho mình là tộc chúng siêu quần nên một hạ vô nhân, vì thế lúc đầu người ta đều vỗ tay cổ vũ, nhưng sau khi nhìn thấy những lời nói khinh thị của họ Kim thì tất cả cảm tình của những người xung quanh đều nghiêng về phía Lộ Ngũ. Cái bang Giang Tô thấy lãnh vô thường kim tam nguyên lãnh thổ vẫn lãnh vô thường kim tam nguyên bị hạ một cách dễ dàng như thế thì lòng tự ái của họ bị va chạm, họ coi như là một điều sỉ nhục của cái bang Giang Tô. Tiếng cười nói, tiếng la ó tạo thành âm thanh hỗn loạn nhức tai đinh ốc trong cảnh ồn ào náo nhiệt. Những đầu người lố nhố nhốn nháo muốn nhào vô vòng để thi thố tài năng, hay đúng hơn là muốn hạ lầu ngủ cho hả lòng căm tức. Vừa lúc ấy có một người từ ngoài nhảy vào xin tỷ thí với lậu ngủ. Anh chàng tự đắc hiu hiu, câu nói tuy kiêm nhường mà ấn một vẻ kiêu kỳ, nếu không để ý thì không thấy ở lời nói đó có một ý gì trịch thượng cả.
À, để tên là Mai Lục Từ, dù tài nghệ không có bao nhiêu nhưng cũng muốn cùng lậu ngủ huynh tỷ thí để lãnh giáo một vài miếng quyền cước. Chẳng hay lậu huynh có bằng lòng với kẻ hèn này giao đấu một phen không?
Lậu ngủ tuy tính tình hòa nhã, song nghe Mai Lục Tử nói thế như khiêu khích thì nổi xung thiên nói:
"Ê, khá khen cho họ Mai, người muốn cùng ta giao đấu thì chớ có trách rằng ta hung ác. Ta tuy mệt mỏi song cũng ráng cùng ngươi một phen sống mái."
Nói rồi Lậu ngủ hồi bộ chờ Mai Lục Tử ra quyền. Hai người đánh nhau hơn 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Mọi người nhìn vào trận đấu không tiếc lời tán dương cổ vũ. Mai Lục Tử là người của cái bang Hà Nam nên được những người trong cái bang ấy có cảm tình khen ngợi.
"Ê, Mai Lục Tử, ráng lên!"
Trong vòng chiến, Mai nghe thế thì hăng hái vô cùng. Lại thêm 20 hiệp nữa thì Lậu ngủ xuống sức thi rõ ràng. Lậu ngủ đã một mình kịch chiến với hai tay bản lãnh nên làm gì còn sức lực. Dù sao thì sức người cũng có hạn. Bỗng dưng họ Lậu đình bộ lại và không đến nữa. Lậu ngủ cất tiếng:
"Ê, khá khen cho Mai huynh là bậc cao thủ, để xin nhượng chức ban chủ lại cho Mai huynh."
Nói xong Lậu ngủ thoát một cái đã ra ngoài trận. Họ Mai được dịp kiêu hãnh mắt hướng về phía 16 vị trưởng lão cái bang như thách thức, như chờ đợi lời tuyên bố của Tề Kim Trung. Trong một khắc sự im lặng trở nên ồn ào lạ, mọi người bàn tán thì thầm, ai nấy cũng đều thấy tức cho Lậu ngủ là không biết vì sao anh chàng này tự chịu thua như thế. Trong võ lâm, ai mà chịu thua trước kẻ địch thì coi như bị hạ phục. Song Lậu ngủ không coi điều đó là quan trọng. Có lẽ đây là hạ nhục chứ không phải hạ phục. Song Lậu ngủ không coi điều đó là quan trọng và mọi người cũng không có rẻ súng anh ta như thế. Sự ồn ào càng lúc càng tăng. Bỗng một anh chàng từ phía cái bang Hồ Nam nhảy ra:
"À, tại hạ Hồng Thông xin tỷ thí Mai Lục Tử cho rõ cao thấp, chứ không phải ta ra đây tranh chức cái bang."
Nghe câu nói nửa như hống hách nửa như khiêm nhượng thì Mai Lục Tử nộ khí xung thiên, nhanh như chớp dùng hai tay nhắm thẳng Hồng Thông đánh ra một chưởng. Hồng Thông vẫn đứng không hề né tránh, chưởng phong đánh trúng người chàng. Hồng Thông kêu to:
"Ồ, ta đâu phải là không có rượu, ta đã lâu ngày không có rượu bụi, cảm ơn Mai huynh phủi bụi."
Không nén nổi tức giận, Mai Lục Tử quát lên một tiếng thật lớn, tận dụng hết sức bình sinh nhằm mặt Hồng Thông đánh tới. Bàn tay thép của thiết chưởng tiên viên lại đánh ngay vào mặt Hồng Thông, đánh bốp một cái. Mai Lục Tử hết sức ngạc nhiên vì thấy Hồng Thông vẫn đứng như thường, không biết chàng ta vận dụng công lực gì mà mặt chàng ta trơn như bôi mỡ. Bàn tay của thiết chưởng viên tiên đánh trúng vào thì hình như bị trượt vượt ra ngoài. Mai Lục Tử cả kinh vội vàng thu quyền về. Hồng Thông lại đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh mà cười khanh khách:
"Ngoại danh của Mai lão thị là thiết chưởng, như cứ như ý của ngu đệ thì có lẽ đánh miếng đậu hũ cũng không có dở nổi."
Mai Lục Tử lúc đó biết ngay là Hồng Thông đã dùng một môn tuyệt kỹ công phu là di gân thoát cốt thì chẳng còn dám khinh thường nữa, vội nói:
"Ê Hồng huynh, thiệt đại không có ngờ Hồng huynh lại có cái bản lãnh phi thường như thế, hay lắm, bây giờ thì hai ta thử đấu với nhau xem ai đáng được làm bang chủ."
Lại thấy Hồng Thông phá lên cười ha hả:
"Mai lão huynh, huynh thích chức ban chủ lắm sao? Làm ban chủ có gì mà phải quan tâm tới như thế? Cứ như để đây, gặp đâu ăn đó, ăn xong lại ngủ, không ai phiền nhiễu, chẳng thú lắm sao?"
Mai Lục Tử gắt ầm lên:
"Âu hay, đợi đây đâu phải là chỗ cho mi bẩn cợt. Nếu mi không muốn đấu thì nó nên ngồi vào chỗ cũ, chứ ra đây làm cái gì?"
Hồng Thông lại cười nói:
"Có thật huynh muốn tỷ thí với tôi không? Hồi nãy tôi đã nhường cho Mai huynh hai chưởng mà nào có ăn thua gì, như vậy mà huynh vẫn còn muốn đấu nữa hay sao?"
Mai Lục Tử nghĩ thầm:
Cái tên Hồng Thông này tuy trong giới giang hồ chưa ai biết tiếng, mà ngay ở trong các cái bang cũng chẳng có danh vọng gì, nhưng võ công của hắn thật là bất khả xét đoán. Vừa rồi ta biểu diễn khinh công tiêu hao sinh lực khá nhiều, nếu bây giờ giao đấu với y chưa chắc mình đã nắm được phần thắng, không khéo bị hạ về tay hắn thì còn mặt mũi nào dám ngó đến mọi người nữa. Nghĩ như thế, Mai Lục Tử ôn tồn nói:
Bây giờ nếu ta giao đấu bằng quyền cước thì khác chi lưỡng hổ tranh đấu, nhất hổ tăng thương, dù thắng hay bại tránh sao khỏi bị sự thiệt hại, chi bằng hai ta giao đấu bằng cách phản công đổi chưởng, Hồng huynh nghĩ thế nào?
Hồng Thông gật đầu đáp:
Muốn tỷ thí thế nào thì chịu cũng chịu, để cũng chịu hết.
Mai Lục Tử qua về trong cái bang lấy ra 5 cây đèn cầy, châm lửa cho cháy lên, rồi lấy 5 cái giỏ đựng cơm, cắm mỗi ngọn đèn vào trong một cái giỏ, lấy 2 cây sào dài ước độ khoảng 1 trượng, đầu 2 sào lại buộc một dây treo, 5 cái giỏ cách nhau từng quãng, lủng lẳng ở trên, thỉnh thoảng một luồng gió lớn lại trao cái giỏ lắc đi lắc lại, ngọn lửa ở trong bập bùng như không tắt. Treo cái giỏ xong, Mai Lục Tử nói với Hồng Thông:
Ta đứng cách cái giỏ 10 thước và có thể đánh tắt cái đèn cầy ở trong.
Nói xong, thiết chưởng tiên viên vén tay áo lên, vận nội công lên cánh tay, khắp các đốt xương trong người kêu lên răng rắc. Tất cả mọi người trong cái bang đều thấy thần thủ của họ Mai quả thật phi phàm. Khi ấy thiết chưởng tiên viên nhúng mình nhảy vọt lên nhanh như chớp, chạy quanh hai cây sào đó mấy vòng rồi nhầm cái giỏ thứ nhất đánh một chưởng, phụt một cái, cây đèn cầy bên trong giỏ đã tắt ngấm mà vẫn cắm nguyên trong giỏ không hề nghiêng ngả.
Phần thứ 6 của chuyện gì tôi quên tên này, Võ Lâm Ngũ Bá, đến đây chấm dứt, xin tiếp tục phần thứ 7.